lược đồ được cất nhắc lên cao hay được tán tụng. Hai bài thánh ca tôn vinh Chúa Kitô phục sinh. Quý bạn thính giả thân mến, trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu hai lược đồ sống lại và sự sống với những ưu điểm và hạn hẹp của chúng. Cả hai lược đồ đều cho thấy tiến trình của thời gian trước và sau và đều diễn tả được bản chất liên tục của Chúa Giêsu phục sinh và Đức Giêsu thành Nazareth, nhưng lại không cho thấy sự khác biệt biến đổi giữa hai cuộc sống trước và sau khi phục sinh. Lược đồ sự sống tuy dễ lãnh hội, nhưng có thể làm cho chúng ta tưởng rằng cuộc sống sau cái chết giống như cuộc sống của thân xác trước khi chết, như trong trường hợp của ông Lazaro được Chúa Giêsu cho sống lại. Những thiếu sót trên đây cần phải được bổ túc. Thứ nhất là bằng cách xác định hay giải thích sự sống đó. Thứ hai là phải tìm những hình ảnh và cách thức diễn tả khác. Cách thức thứ ba đã được dùng để diễn tả mầu nhiệm phục sinh là lược đồ được cất nhắc lên cao hay được tán tụng tôn vinh mà giờ đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Thiên Chúa đã tán tụng hay tôn vinh Đức Giêsu? Thường vì đã quen với cách diễn tả mầu nhiệm phục sinh qua lược đồ sống lại, nên có thể chúng ta ngạc nhiên khi thấy Thánh Kinh Tân Ước còn dùng những kiểu nói như tán tụng, lên trời hoặc tôn vinh để diễn tả mầu nhiệm ấy. Sau đây là một số văn bản minh chứng. Trong sách Tông Đồ Công Vụ chương 3 câu 13, chúng ta đọc thấy như sau. Thiên Chúa đã tôn vinh Đức Giêsu tôi tớ Ngài. Trong chương 2 câu 36, chúng ta còn đọc thấy Thiên Chúa đã đặt người làm Chúa. Và Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Philippe chương 2 câu 6 đến 11 đã chép lại bài thánh ca cổ xưa nói rằng Đức Kitô đã tự hạ mình cho đến chết, vì thế Thiên Chúa đã tán tụng người. Chúng ta hãy tìm hiểu kỹ hơn bài thánh ca này, trước hết bằng cách chăm chú nghe lại bài thánh ca. Đức Giêsu Kitô tuy phận là Thiên Chúa, nhưng đã không dành cho mình chức vị đồng hàng với Thiên Chúa, mà đã tự hủy mình, nhận phận hèn nô lệ, trở nên giống người phàm. Đã mặc lốt loài người, còn hạ mình thấp nữa, thành vâng phục đến chết và chết trên thập giá. Chính vì thế mà Thiên Chúa đã cất nhắc tán tụng và ban cho Ngài danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, hầu nghe danh hiệu Giêsu mọi gối đều quỳ lạy, cả trên trời dưới đất, cùng trong cõi âm ti, và mọi miệng lưỡi đều phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, làm vinh hiển cho Thiên Chúa Cha. Cách dùng từ ngữ và tư tưởng của bài thánh ca trên đây rất giống tư tưởng và cách dùng chữ của những bài diễn văn mà chúng ta tìm thấy trong sách Tông Đồ Công Vụ. Phần thứ nhất của bài thánh ca chiêm ngưỡng Đức Giêsu trong thân phận làm người trước ngày sống lại. Phần thứ hai chiêm ngưỡng Chúa Giêsu sau ngày phục sinh. Khi đọc bài thánh ca, chúng ta nghĩ ngay đến Adam. Adam tuy là người nhưng đã muốn là Thiên Chúa, muốn ngang hàng với Thiên Chúa. Và qua sự bất phục tùng, Adam đã đánh mất tất cả. Đức Giêsu Kitô tuy là Thiên Chúa nhưng đã hạ mình làm người phàm, đã hoàn toàn chấp nhận điều kiện lịch sử của con người và trong cuộc đời trên trần gian này đã không tìm sống như Thiên Chúa. Trái lại, Ngài đã chọn sống như người tôi tớ, đặc biệt như người tôi tớ khổ đau mà ngôn sứ Isaiah đã ca tụng trong chương 53. Sau khi trở thành người phàm, Ngài đã lột bỏ chính mình cho đến chết. Thiên Chúa đã chấp nhận lễ tế của Đức Giêsu và cất nhắc Ngài lên cao, cũng như đã nhận lời cầu xin của ngôn sứ Isaiah xin khứng nhận lễ tế của người tôi tớ. Thiên Chúa đã ban cho Ngài một danh hiệu, một tên gọi, thay vì là một con số vô danh như trước đó trong nếp sống của con người trần gian. Đức Giêsu Kitô tuy phận là Thiên Chúa. Chữ phận ở đây được dùng để dịch từ morphe trong tiếng Hy Lạp. Trong toàn cuốn Thánh Kinh Tân Ước, từ morphe chỉ được dùng ở đây và có nghĩa là hình thể. Các bản dịch cổ xưa cũng như các thánh phụ dịch là hình ảnh, như chữ hình ảnh của chương 1 sách Sáng Thế. Thiên Chúa dựng nên Adam giống hình ảnh Ngài. Thánh Phaolô dùng từ eikon trong tiếng Hy Lạp để diễn tả mầu nhiệm Chúa Kitô. Icon trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là hình ảnh, nhưng trong quan niệm chính thống và đối với một người Do Thái như Phao-lô, icon không chỉ có nghĩa là hình ảnh mà còn diễn tả sự hiện diện sống động nữa. Dầu sao, điểm đáng chúng ta lưu ý trong bài thánh ca tuyệt diệu này đó là nó đã diễn tả tất cả mầu nhiệm của Chúa Kitô mà không cần dùng đến những từ sống lại hay sự sống. Tất cả đã được diễn tả qua sự đối chọi thấp, cao, hạ thấp, cất nhắc lên cao, tán tụng. Bài thánh ca nhắc nhở người đọc nghĩ ngay đến gương mặt của người tôi tớ khổ đau được tán tụng, như được viết trong sách Isaiah chương 52 câu 13 cho đến chương 53 câu 12, và gương mặt con người trong sách ngôn sứ Daniel chương 7. Ngoài bài thánh ca trên đây, trong thư thứ nhất Thánh Phao-lô gửi cho Timôthê chương 3 câu 16, chúng ta còn thấy một bài thánh ca khác như sau. Và quả là lớn lao thật, mầu nhiệm của chân đạo, Chúa Kitô đã hiện diện trong xác thịt, được chứng thực nhờ thần khí, bày tỏ cho thiên thần, loan báo giữa dân ngoại, tin kính trong hoàn vũ, siêu thăng chốn vinh quang. Sáu động từ nối tiếp nhau ở đây không có ý chỉ thứ tự thời gian, mà được sắp xếp thành ba cặp đối chọi nhau với những từ xác thịt, thần khí, thiên thần, loài người, trong hoàn vũ, chốn vinh quang. Phần thứ hai của mỗi cặp gắn liền với phần thứ nhất của cặp kế tiếp: thần khí, thiên thần, dân ngoại, hoàn vũ. Và cả bài thánh ca ngắn gọn được kết cấu giữa hai câu đối chọi nhau: hiển hiện trong xác thịt, siêu thăng chốn vinh quang. Lược đồ thấp cao được dùng trong mỗi cặp và trong toàn bài thánh ca. Mầu nhiệm kín ẩn đã được hiện diện trong thịt xác, nghĩa là trong cuộc sống trần gian của Đức Giêsu. Nhưng sự hiển hiện đó có hạn hẹp. Việc Chúa Giêsu được chứng thực cho thấy giữa Thiên Chúa và thế gian có một vụ án mà người bị tố cáo là Chúa Giêsu đã toàn thắng sau vụ án đó. Chiến thắng ấy có được là nhờ Chúa Thánh Thần. Cuộc sống mới theo thần linh cho phép mầu nhiệm này được hiển hiện, nhưng theo những cách thức khác nhau trên cao và dưới thấp. Trên cao, mầu nhiệm của Chúa Giêsu được tỏ lộ cho các thiên thần vì Chúa Kitô đã được cất nhắc lên trong vinh quang thiên quốc. Dưới thấp, loài người đã nhận được tin loan báo, cả những người ngoại giáo cũng nhận được tin vui đó qua lòng tin vào Chúa Kitô. Ở đây chúng ta cũng nhận thấy rằng toàn thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu đã được diễn tả bằng những từ chỉ việc cất nhắc lên cao và tán tụng, chứ không dùng các chữ sống lại và sự sống. Ngoài ra còn có một số văn bản dùng cả hai cách diễn tả. Trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô chương 1 câu 21, chúng ta có thể đọc thấy như sau: anh em là những người đã tin vào Thiên Chúa, là đấng đã cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết và ban cho Ngài vinh quang. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, chương 10 câu 9, Thánh Phao-lô viết: nếu miệng lưỡi bạn tuyên xưng rằng Đức Giê-xu là Chúa, và nếu bạn tin trong lòng rằng Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại từ cõi chết, bạn sẽ được cứu rỗi. Trong thư thứ nhất của Thánh Phê-rô chương 3, từ câu 18 đến câu 22, chúng ta còn đọc thấy như sau: bị giết chết về xác thịt, nhưng đã được tác sinh về thần khí. Chúa Kitô đã về trời và ngự bên hữu Thiên Chúa, và các thiên thần cùng quyền lực thiên quốc hàng phục Ngài. Chúng ta cũng có thể đọc thêm thư Thánh Phao-lô gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, chương 4, từ câu 7 đến câu 10, và thư gửi giáo đoàn Roma, chương 10, câu 5 đến câu 8, cũng như thư thứ nhất của Thánh Phê-rô, chương 4, câu 6. Thông thường vì chúng ta đã quá quen với lược đồ nặng tính cách lịch sử của Thánh Luca, với thứ tự các biến cố: Chúa Giêsu chết, sống lại, lên trời, Chúa Thánh Thần hiện xuống, nên chúng ta cũng hiểu các bản văn khác theo chiều hướng này và coi việc Chúa Kitô được tán tụng, cất nhắc lên cao như là cái gì được thêm vào sự kiện sống lại sau đó. Nhưng đối với Kitô hữu sống trong cộng đoàn tiên khởi, cất nhắc lên cao, tôn vinh tán tụng, lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa, đều chỉ là những cách thức diễn tả cùng một mầu nhiệm sống lại của Chúa Giêsu Kitô. những cách thức diễn tả này đã bắt nguồn từ Thánh Kinh Cựu Ước, như chúng ta đã tìm hiểu trong phần đầu của loạt bài này. Người tôi tớ khổ đau trong sách Ngôn Sứ Isaiah chương 53, con người trong sách Ngôn Sứ Daniel chương 7, cũng như các Thánh Vịnh 2 và 110. Kiểu diễn tả này có cái bất lợi là không cho thấy rõ ràng sự tiếp nối giữa bản vị bị hạ thấp và giữa bản vị được nâng cao, nhưng lại trình bày rất rõ ràng sự khác biệt và biến đổi toàn diện của cuộc sống trước và sau khi phục sinh. Khi phối hợp hai lược đồ trước sau và thấp cao lại với nhau, chúng ta có một cách diễn tả mầu nhiệm phục sinh hoàn hảo. Chúa Giêsu Kitô phục sinh vẫn là Đức Giêsu thành Nazareth, nhưng trong cuộc sống thiên quốc vinh quang với chức vị là Chúa của toàn vũ trụ. Và sau cùng lược đồ tán tụng còn có một nét mới mẻ độc đáo khác nữa. Nó áp dụng cho Chúa Giêsu điều mà Thánh Kinh hứa cho toàn thể nhân loại. Nghĩa là nó vừa diễn tả số phận của riêng Chúa Giêsu, vừa cho thấy số phận của tất cả mọi người, của mỗi một người trong chúng ta sau khi sống lại trong ngày sau hết. Chính vì thế mà Kitô hữu không thể chỉ cử hành mầu nhiệm phục sinh như một biến cố ngoại tại, như một sự thật đức tin được tuyên xưng. Trái lại, khi tuyên xưng và cử hành mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta tuyên xưng và cử hành sự sống vĩnh cửu đời đời của chính chúng ta vậy.